Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Trọng Thành, Mai Vân, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 9 năm 2015. Đài Loan dự đoán Bắc Kinh sắp lập vùng phòng không trên Biển Đông. Mỹ cân nhắc việc trừng phạt Trung Quốc sau các vụ tấn công mạng. Hơn 3.000 người tị nạn tới được Vienna, thủ đô nước Áo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ nồng ấm giữa Seoul và Bắc Kinh làm cho Bình Nhưỡng thêm cô lập. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Đài Loan vừa đánh giá rằng các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc rầm rộ bồi đắp và xây dựng ở vùng Biển Đông đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc chiến lược trong khu vực. Theo hãng tin Đài Loan CNA vào hôm qua, Bộ Quốc phòng còn dự đoán là tới đây Trung Quốc sẽ tăng tốc độ quân sự hóa khu vực các đảo và tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Trong bản phúc trình gửi lên Quốc hội về sức mạnh của quân sự của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Đài Loan nhắc lại rằng, ngay từ tháng 9 năm 2013, Trung Quốc đã thực hiện công trình bồi đắp đá Gạc Ma, một trong số hơn 50 rạn san hô tại Biển Đông. Sau đó, họ đã tiếp tục các công việc bồi đắp bãi ngầm khác và đang tiến hành xây dựng cảng biển, phi đạo và nhiều cơ sở hạ tầng trên các thực thể đã được bồi đắp. Bản báo cáo nhận định rằng Bắc Kinh sẽ tăng tốc độ quân sự hóa các hòn đảo, biến những nơi này thành các tiền đồn của Trung Quốc. Ngoài việc xác lập chủ quyền của Bắc Kinh và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, Trung Quốc sẽ tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Nhận định của Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng trùng hợp với các nhận định khác, chẳng hạn như của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain mới đây, đã cho rằng việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo chỉ là phần đầu của một tiến trình, mà bước kế tiếp là bố trí vũ khí trên những hòn đảo nhân tạo, rồi thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Trong phát biểu hồi hạ tuần tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ở Washington, chuyên gia người Úc Peter Jennings dự đoán rằng Trung Quốc sẽ tuyên bố vùng phòng không trên Biển Đông ngay sau chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra trong tháng 9 này. Riêng về quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, vào hôm nay, lãnh đạo Quốc dân đảng Đài Loan Liên Chiến có cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến ông Liên Chiến đi dự lễ mừng 70 năm kết thúc chiến tranh. Chuyến đi của lãnh đạo Quốc dân đảng đã bị chính quyền Đài Bắc phê phán là không thích hợp.
Mâu thuẫn trong cách hiểu về lịch sử là nguồn gốc của bất đồng. Dư luận Đài Loan lo ngại Trung Quốc sử dụng cuộc duyệt binh rầm rộ mừng chiến thắng phát xít Nhật để truyền bá một quan điểm sai lạc về lịch sử. Theo thời báo Đài Bắc Anh ngữ vào ngày hôm qua, trả lời báo giới, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu khẳng định việc tham dự của ông Liên Chiến là không phù hợp và đây là lập trường chính thức của Cộng hòa Trung Hoa. Còn Phó Tổng thống Đài Loan Ngô Đôn Nghĩa thì tuyên bố, nếu ông Liên Chiến phát biểu tại Trung Quốc, ông nên chỉ nói về sự thật lịch sử, xứng tầm với những gì mà các công dân Đài Loan và đất nước chờ đợi ở ông Liên và chính phủ, lời lẽ trong nguyên văn. Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc ngày hôm nay, Chủ tịch danh dự Quốc dân đảng Liên Chiến nguyên Phó Tổng thống Đài Loan khẳng định vai trò quyết định của Quốc dân đảng trước đây trong việc đẩy lùi phát xít Nhật trước khi quân đồng minh can thiệp. Tuy nhiên bên cạnh đó, nguyên Phó Tổng thống Đài Loan cũng thừa nhận vai trò quan trọng của lực lượng Cộng sản. Về phần mình, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đến sự phối hợp giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc chiến. Quan điểm thân Bắc Kinh của nguyên Chủ tịch Quốc dân đảng bị nhiều lãnh đạo Quốc dân đảng cầm quyền chỉ trích. Theo một số nhà quan sát, với lập trường này, Quốc dân đảng có thể bị Đảng Dân Tiến đối lập, chủ trương Đài Loan độc lập đánh bại trong cuộc bầu cử tới. Việc lãnh đạo Quốc dân đảng Liên Chiến nhận lời mời tham dự cuộc duyệt binh rầm rộ mừng chiến thắng ngày 3 tháng 9 tại Bắc Kinh không chỉ bị chính quyền Đài Loan chỉ trích, chủ trương áp đặt chủ quyền tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông của Trung Quốc khiến nhiều quốc gia lo ngại. Lãnh đạo nhiều nước phương Tây đã từ chối lời mời với lo ngại Bắc Kinh sử dụng cơ hội này để phô trương thanh thế.
Cũng tại Trung Quốc, truyền thông nước này vừa cho biết, một nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông vào tối hôm qua đã bị phá hủy sau một vụ nổ làm một người thiệt mạng. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần mà một tai nạn tương tự xảy ra ở Sơn Đông.
AFP đã mô tả hình ảnh truyền trên mạng cho thấy một khối lửa to bốc lên. Theo chính quyền, chỉ 5 tiếng đồng hồ sau, thì hỏa hoạn do vụ nổ gây ra mới được dập tắt và một số nhân viên của nhà máy đã bị cảnh sát bắt giữ. Vào ngày 23 tháng 8, đã xảy ra một vụ nổ nhà máy hóa chất khác cũng ở Sơn Đông, nhưng tại một khu công nghiệp khác, làm một người chết và 9 người bị thương. Các vụ nổ nhà máy hóa chất liên tiếp, với vụ đặc biệt nghiêm trọng ở Thiên Tân hơn 2 tuần trước đây, đã nêu bật tình trạng nguy hiểm tại các nhà máy Trung Quốc, với chuẩn mực an toàn bị phớt lờ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là nạn tham nhũng. Hãng tin Pháp điểm lại trong 6 tháng vừa qua của năm 2015 này thì đã có 139.000 tai nạn công nghiệp, làm 26.000 người chết, bình quân là hơn 140 người mỗi ngày. Theo chính quyền Trung Quốc, con số đó đã giảm hơn 5% tính trên một năm.
Về quan hệ Mỹ-Trung, Hoa Kỳ đang xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào các cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc bị cho là đã hưởng lợi từ các vụ tấn công tin học vào các cơ sở của Mỹ. Một quan chức Mỹ cao cấp vào hôm qua đã xác nhận với hãng tin Pháp AFP dự định của Mỹ đã được nhật báo The Washington Post tiết lộ trước đó. Theo quan chức này, Washington sẽ phản ứng xin trích vào thời điểm và theo cách thức mà chính Hoa Kỳ lựa chọn sau một loạt các vụ tấn công của tin tặc vào các tập đoàn và cơ quan chính phủ Mỹ. Các vụ tấn công này bị cáo buộc là do Trung Quốc tiến hành. Bắc Kinh dĩ nhiên đã phủ nhận các lời tố cáo của Mỹ. Đối với quan chức được AFP trích dẫn, chính quyền Mỹ đang theo đuổi một chiến lược toàn diện để đối phó với những thành phần từng bị Tổng thống Mỹ Barack Obama mệnh danh là các tác nhân nguy hại trên mạng. Chiến lược đó bao gồm nhiều vế, can thiệp bằng con đường ngoại giao, sử dụng các công cụ của chính sách thương mại, áp dụng các cơ chế thực thi pháp luật và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân hay tổ chức. Cho đến nay, một trong những biện pháp trừng phạt cụ thể thông thường là cấm các cá nhân và công ty bị phạt tiếp cận với hệ thống tài chính của Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với việc mất hết cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Cũng liên quan tới quan hệ Mỹ-Trung, vào hôm qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi thông điệp bày tỏ quan ngại đến chính quyền Trung Quốc về chuyến công du sắp tới đây của Tổng thống Sudan, người bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Tổng thống Sudan nhận lời mời của Bắc Kinh đến tham dự lễ duyệt binh mừng 70 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai.
Trước báo giới, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại việc nguyên thủ Sudan Omar al-Bashir bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố vì tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và diệt chủng, và các lệnh truy nã nhắm vào đương sự hiện vẫn có hiệu lực. Phó phát ngôn viên Mark Toner nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi cho rằng ông ta phải trả lời về các hành động của mình. Tuy nhiên, đại diện Ngoại giao Mỹ không trực tiếp yêu cầu chính quyền Trung Quốc câu lưu Tổng thống Sudan. Tòa án Hình sự Quốc tế đã hai lần cáo buộc Tổng thống Sudan về các tội ác liên quan đến xung đột Darfur, miền Tây Sudan, bùng nổ vào năm 2003. Đó là tội ác chiến tranh và chống nhân loại năm 2009 và tội ác diệt chủng, khiếu kiện đưa ra vào năm 2010. Theo Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột tàn khốc này đã khiến hơn 300.000 người chết và khoảng 2,5 triệu người phải tha hương. Dù bị truy tố, nhưng Tổng thống Sudan vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia láng giềng châu Phi. Tuy nhiên, kể từ đó, hiếm khi ông Omar al-Bashir có chuyến đi xa như tới Trung Quốc lần này. Trung Quốc không phải là quốc gia ký hiệp định thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng lại là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, chính là định chế từng đưa vụ Darfur ra Tòa Hình sự Quốc tế.
Về quan hệ giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên, theo Tân Hoa Xã vào hôm nay, Trung Quốc sẽ khánh thành một tuyến đường xe lửa cao tốc nối liền với thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, với Đan Đông cũng ở tỉnh Liêu Ninh nhưng nằm sát biên giới Bắc Triều Tiên.
Được khởi công từ năm 2010, tuyến đường xe lửa cao tốc này sẽ cho phép thu ngắn đáng kể thời gian đi lại trước đây từ 3 giờ 30 phút xuống còn hơn 1 tiếng đồng hồ trên một đoạn đường dài 207 cây số. Theo Tân Hoa Xã được Reuters trích dẫn, chuyến đường này sẽ giúp tăng cường sức cạnh tranh kinh tế của khu vực. Hiện nay thì 80% trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã qua ngã Đan Đông, một thành phố Trung Quốc nhưng nằm gần một trong những đặc khu kinh tế của Triều Tiên. Vào tuần trước thì truyền thông Trung Quốc cho biết là Bắc Triều Tiên và Trung Quốc sẽ mở một vùng mậu dịch miễn thuế ở vùng biên giới vào tháng 10 tới đây, ngay tại Đan Đông, bên phía Trung Quốc, còn ở bên kia là thành phố Sinuiju. Khu thương mại sẽ có một lượng tổng đầu tư lên đến 1 tỷ nhân dân tệ. Một trong những điểm đáng ghi nhận là cư dân trong phạm vi 20 cây số dọc theo biên giới sẽ được phép giao dịch với nhau và được miễn thuế với điều kiện chi tiêu dưới 8.000 nhân dân tệ một ngày.
Liên quan tới Bắc Triều Tiên có một sự kiện khá lạ. Lãnh đạo Syria vào hôm qua đã khánh thành một công viên tại thủ đô Damas nhằm vinh danh cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành. Công viên rộng khoảng 9.000 mét vuông, tọa lạc tại một khu có cảnh quan đẹp đẽ nằm ở phía tây nam thủ đô Damas. Một tấm bảng vinh danh vị chủ tịch vĩnh cửu đã được đặt tại công viên. Phải nói rằng Bắc Triều Tiên và Syria có hợp tác quân sự từ nhiều năm nay. Theo AFP, các nguồn tin báo chí châu Á từng xác định rằng Bắc Triều Tiên đã tìm cách xuất khẩu vũ khí đạn dược sang Syria vào năm 2013. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng đã từng giúp Syria xây dựng một trung tâm điện hạt nhân nhưng bị Israel dội bom phá hủy vào năm 2007. Còn trở ngược lại vùng Đông Nam Á, vào hôm nay, cảnh sát Thái Lan đã bắt thêm một nghi phạm thứ hai, người được coi là có vai trò hàng đầu trong vụ khủng bố bằng bom tại ngôi đền Ấn Độ giáo ở thủ đô Bangkok gần đây, khiến 20 người chết.
Đích thân tướng Chan O'Cha, thủ tướng chính quyền quân sự, thông báo nghi phạm bị bắt tại trạm biên phòng Sakael trên đường biên giới với Campuchia. Theo người phát ngôn cảnh sát, thì nghi phạm vừa bị bắt giống với người đàn ông mặc áo t-shirt màu vàng bị tình nghi là đã đặt bom tại ngôi đền Aravuan. Cảnh sát Thái Lan cũng công bố một số hình ảnh về người thanh niên bị câu lưu tại biên giới với khuôn mặt bị mũ cắt két và kính râm che khuất một phần. Tuy nhiên, theo một số ghi nhận, thì hình ảnh do camera kém chất lượng ghi lại đã không cho phép nhận diện chính xác người bị bắt. Theo người phát ngôn của Tập đoàn Quân sự Thái Lan thì chính việc thẩm vấn nghi phạm đầu tiên đã dẫn đến vụ bắt giữ thứ hai nói trên. Cảnh sát cũng tìm kiếm người phụ nữ Thái Lan 26 tuổi tên Oanna Susan mang khăn trùm Hồi giáo, chủ nhân của căn hộ nơi nhiều phương tiện chế bom được phát hiện vào hôm Chủ nhật. Trả lời AFP qua điện thoại, người này sống tại Thổ Nhĩ Kỳ từ 3 tháng nay, khẳng định là không dính líu với vụ việc này và cho biết căn hộ tại Bangkok đã được cho người khác thuê lại.
Liên quan tới tình hình châu Âu, vào tối hôm qua khoảng 3.650 người tị nạn đã tới được Vienna, thủ đô nước Áo bằng tàu hỏa. Hơn 3.000 người chỉ trong một ngày, đó là điều chưa từng thấy trong năm, theo chính quyền Áo. Số người rất đông này cùng một lúc ập đến thủ đô nước Áo sau khi Hungary quyết định không ngăn chặn người tị nạn tại các ga tàu hỏa. Hàng trăm người đã tới được Đức tối hôm qua và sáng nay. Tuy nhiên, vào hôm nay, Hungary thông báo đóng cửa tại nhà ga Budapest. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault cho biết về cảm tưởng của những người tị nạn đã từ Áo đến được nước Đức.
Thank you, Germany. We love you, Germany.
Cảm ơn nước Đức. Chúng tôi yêu nước Đức. Không khí phấn chấn thể hiện rõ vào thời điểm hàng trăm người tị nạn Syria đến ga Munchen, những người đến từ xa, được nhiều người Đức đón tiếp với nước uống và thức ăn. Một số người ngay lập tức được làm hồ sơ, một số người khác được đưa lên xe bus tới các trung tâm tạm trú. Chính quyền chờ đợi sẽ có thêm nhiều người tị nạn khác nữa đến bằng tàu hỏa. Sự kiện những người tị nạn thoạt tiên bị ngăn cản không cho rời khỏi Hungary tới Đức bằng tàu hỏa mang một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Biến cố này nhắc lại làn sóng người tị nạn Đông Đức đã chạy sang Tây Đức hồi mùa hè năm 1989 trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Nhiều người Syria muốn tới Đức do biết được quốc gia này mở rộng vòng tay với những đơn xin tị nạn, nhất là đơn của người Syria. Tuyên bố của Thủ tướng Angela Merkel tuần trước là không để cho bất cứ người Syria nào bị gửi trả về một quốc gia khác của Liên hiệp châu Âu, khiến nước Đức còn được yêu mến nhiều hơn nữa. Một số người tị nạn Syria đã viết thư bày tỏ lòng yêu mến đối với nữ thủ tướng Đức. Trong khi đó, thì bà Merkel thừa nhận rằng lời kêu gọi của bà trước đó đã gây một số hiểu lầm.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Còn tại Ukraine, nước này vào hôm nay vẫn chưa hết bàng hoàng sau những vụ bạo động nổ ra hôm qua bên ngoài trụ sở quốc hội ở thủ đô Kiev. Theo thống kê mới nhất vào trưa nay, tính ra đã có 3 nhân viên cảnh sát bị chết và 140 người bị thương. Chính quyền đã quy trách nhiệm cho một nhóm cực hữu dân tộc chủ nghĩa, đó là đảng Svoboda, và đã bắt giữ 18 người để điều tra. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền Ukraine đã lập tức quy tội cho các thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan, khẳng định rằng chính các thành phần này đã ném vào lựu đạn cảnh sát, gây ra tình trạng thương vong. Vụ bạo động đẫm máu hôm qua được đánh giá là nghiêm trọng nhất từ đầu năm 2004 đến nay. Cũng liên quan tới tình hình châu Âu, Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm qua thông báo là Hoa Kỳ đã đưa 2 máy bay trinh sát không người lái và 70 lính không quân đến Latvia trong một chương trình huấn luyện.
Còn liên quan đến Syria, đụng độ giữa lực lượng nhà nước Hồi giáo và quân nổi dậy Syria xảy ra hôm qua tại Kada, một khu phố phía nam thủ đô Damas. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, thì đây là địa điểm xảy ra chiến sự gần nhất với trung tâm thủ đô Syria từ trước đến nay. Lực lượng nhà nước Hồi giáo đến từ một thị trấn ven thủ đô. Chính quyền Assad coi như không có chuyện gì xảy ra. Theo một số giới chức, thì đụng độ giữa tổ chức nhà nước Hồi giáo và lực lượng nổi dậy khác là điều tốt cho chính phủ, nhưng Damas sẽ theo dõi sát tình hình và không để cho chiến sự lan đến các vùng do quân chính phủ kiểm soát.
Cũng liên quan tới tình hình Syria, hình ảnh vệ tinh do Liên Hiệp Quốc công bố hôm qua cho thấy là một đền thờ thứ hai đã bị quân thánh chiến phá hủy ở Palmyra.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: quan hệ nồng ấm giữa Seoul và Bắc Kinh làm cho Bình Nhưỡng thêm cô lập.
Trong tuần này, nguyên thủ Hàn Quốc tới Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc đệ nhị thế chiến tại châu Á và gặp gỡ các lãnh đạo Trung Quốc, còn lãnh đạo Bắc Triều Tiên thì vắng mặt. Theo giới phân tích, sự kiện này tác động đến mối quan hệ tam giác Bắc Kinh-Seoul-Bình Nhưỡng và quan hệ Trung Hàn càng được sưởi ấm thì Bắc Triều Tiên càng bị cô lập. Tại Bắc Kinh, Tổng thống Hàn Quốc bà Park Geun-hye sẽ có các cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Nguyên thủ Hàn Quốc cũng sẽ dự lễ duyệt binh trên quảng trường Tiananmen. Theo Seoul, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tổng thống Hàn Quốc đã quyết định sang Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên, đồng minh quân sự duy nhất của Trung Quốc, lại chỉ cử ông Cho Ryong-ha, Phó Chủ tịch Quân ủy, được coi như trợ lý của lãnh đạo Kim Jong-un sang Bắc Kinh. Hiện chưa rõ ông Cho có được các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường tiếp hay không. Đáng chú ý là kể từ khi lên cầm quyền vào cuối năm 2011, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chưa hề công du nước ngoài và cũng chưa gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Còn nguyên thủ Trung Quốc và Hàn Quốc thì đã gặp nhau 2 lần ở Seoul và Bắc Kinh. Kinh tế là một trong những lý do chính thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo số liệu của Seoul, trong 6 tháng đầu năm nay, trao đổi thương mại của Trung Quốc với Hàn Quốc lớn gấp 50 lần so với tổng trao đổi mậu dịch của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc và Seoul là đối tác thương mại đứng hàng thứ tư của Bắc Kinh. Về mặt chiến lược, theo một số nhà phân tích, việc Bắc Kinh thúc đẩy bang giao với Seoul là nhằm làm suy yếu Liên minh Tây Ba trong khu vực Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các quan chức Hàn Quốc bác bỏ nhận định này. Hiện vẫn có tới gần 30.000 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Seoul nhấn mạnh là Trung Quốc ngày càng hiểu rõ hơn lập trường của Hàn Quốc trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Trong các cuộc gặp trước đây, nguyên thủ Trung Hàn đã thảo luận cả vấn đề thống nhất trên bán đảo Triều Tiên, một chủ đề vốn được coi là kiêng kỵ đối với Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, Trung Quốc, chỗ dựa chủ chốt về kinh tế của Bắc Triều Tiên, có thái độ phê phán mạnh mẽ hơn đối với chế độ Bình Nhưỡng. Vậy, Trung Quốc có thể gây áp lực như thế nào đối với Bắc Triều Tiên? Đây là câu hỏi gây nhiều tranh luận trong giới chuyên gia. Đa số các nhà phân tích có cùng nhận định là mối quan tâm hàng đầu của Bắc Kinh là không để cho chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ, gây bất ổn định cho các tỉnh phía đông bắc Trung Quốc với nguy cơ hàng trăm ngàn người Bắc Triều Tiên chạy sang tị nạn. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định, chiến lược của Tổng thống Park Geun-hye là làm giảm bớt khả năng Bắc Triều Tiên, trông cậy vào sự ủng hộ của Trung Quốc, làm chỗ dựa để tấn công Hàn Quốc và các nước khác. Theo ông Robert Kelly, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc, được tờ The Wall Street Journal trích dẫn, thì Tổng thống Hàn Quốc đang tìm mọi cách vuốt ve thuyết phục Trung Quốc từng bước buông Bắc Triều Tiên ra. Nhưng điều này không thể xảy ra trong một đêm. Nếu bị cắt quan hệ với Trung Quốc thì Bắc Triều Tiên không biết đi về đâu. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh chính Hàn Quốc là nước có thể giúp Trung Quốc giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Sau khi đạt được thỏa thuận làm giảm căng thẳng ở biên giới ngày 24 tháng 8 vừa qua, Seoul tuyên bố sẵn sàng thảo luận việc bãi bỏ cấm vận kinh tế đối với Bình Nhưỡng được áp dụng từ năm 2010 sau vụ 46 thủy thủ bị thiệt mạng khi một tàu của Hải quân Hàn Quốc bị bắn chìm mà Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ là thủ phạm. Tuy vậy, ông Ken Goh, chuyên gia về Bắc Triều Tiên thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân CNA, lưu ý, việc tan băng trong quan hệ liên triều chỉ diễn ra chừng nào Bình Nhưỡng đạt được điều họ muốn trong đàm phán, vì đến một lúc nào đó, Bắc Triều Tiên có thể quay lại thủ đoạn gây căng thẳng bên miệng hố chiến tranh.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Nông nghiệp Á Châu trước thách thức của biến đổi khí hậu. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Thế chiến 2, bài học lịch sử của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngày 3 tháng 9 năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhân vật quan trọng nhất trong buổi lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh tại châu Á. Người san kinh tế The Economist số ra tháng 8 năm 2015 đánh giá đây là lần xuất hiện ấn tượng nhất của ông Tập Cận Bình trước công chúng kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Ông xuất hiện với hình ảnh là nhà chỉ huy lực lượng quân đội hùng hậu với chiến xa, đại pháo và đoàn diễu binh với hàng chục nghìn người. Về mặt chính thức, sự kiện này được tổ chức để kỷ niệm Thế chiến thứ hai chấm dứt vào năm 1945 và để tưởng niệm khoảng 15 triệu người Trung Quốc thiệt mạng dưới thời quân đội Nhật Bản chiếm đóng trong khoảng thời gian từ năm 1937 đến năm 1945. Cuộc diễu binh cũng là dịp để gợi lại lòng can đảm, trung kiên của người lính Trung Quốc và vai trò chủ đạo của họ trong cuộc chiến chống sự bành trướng tại châu Á của quân đội Thiên Hoàng. Những hy sinh mất mát của những người Trung Quốc trong giai đoạn đau khổ này xứng đáng nhận được sự biết ơn. Vì trong giai đoạn từ năm 1937, khi cuộc chiến bắt đầu tại Trung Quốc, cho tới năm 1941 sau trận Trân Châu Cảng, đúng là chỉ một mình Trung Quốc chiến đấu chống lại các lực lượng hùng hậu của Nhật Bản. Cuộc chiến chấm dứt với số lượng người Trung Quốc thiệt mạng, kể cả quân nhân và thường dân, lớn hơn nhiều lần so với sự mất mát tại bất kỳ quốc gia nào, trừ Liên bang Xô Viết cũ. Thế nhưng, ngoài mục đích vinh danh quá khứ, buổi lễ diễu binh ngày 3 tháng 9 còn hướng tới cả tương lai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc tổ chức kỷ niệm chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng điều đáng chú ý là thay vì một buổi lễ tưởng niệm thông thường, Bắc Kinh tổ chức hẳn một buổi lễ diễu binh quy mô lớn mà mục đích chính được cho là khuếch trương thế mạnh quân sự tới các nước láng giềng Đông Á, cũng như khẳng định chiến thắng chính đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước Đế quốc Nhật. Quốc gia đông dân nhất hành tinh hiện đang nằm dưới sự điều hành của một nhà lãnh đạo có cái nhìn về tương lai giống như hành động của Nhật Bản trong quá khứ. Trung Quốc luôn thể hiện không xâm chiếm các nước láng giềng, thế nhưng có nhiều lý do để lo ngại về cách nhìn nhận và đánh giá lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những thông điệp biện hộ cho những tham vọng của mình.
Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, logic lịch sử được hiểu theo đường hướng như sau. Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bại đế quốc Nhật Bản và xứng đáng với quá khứ anh hùng. Đằng sau lễ diễu binh quy mô này còn ẩn chứa hai mục đích khác. Thứ nhất, Trung Quốc muốn khẳng định Nhật Bản vẫn còn là một mối nguy hiểm. Thứ hai, thể hiện cho toàn thế giới thấy rằng châu Á hiện đang vận động như thế nào.
Chính quyền Bắc Kinh muốn thổi bùng niềm tự hào dân tộc của người dân, trường học, bảo tàng hay các chương trình truyền hình tại Trung Quốc đều thường xuyên cảnh báo âm mưu xâm lược của Nhật Bản, mà cụ thể nhất là trong tranh chấp chủ quyền biển đảo hiện nay tại quần đảo Senkaku điếu ngư. Thậm chí, một chính trị gia Trung Quốc đã so sánh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe như là một tân Voldemort, nhân vật phản diện trong loạt phim Harry Potter. Bất kỳ lúc nào, Nhật Bản vẫn có thể đe dọa châu Á, và Trung Quốc một lần nữa vẫn có thể phải đối mặt với hiểm họa. Thế nhưng, lật lại lịch sử sau 70 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai tại châu Á, cần phải nhìn nhận rằng không chỉ duy nhất lực lượng quân Cộng sản Trung Quốc đóng vai trò quan trọng buộc Nhật Bản đầu hàng, mà còn phải kể tới vai trò không thể chối cãi được của các lực lượng quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo. Ngày nay, Trung Quốc vẫn luôn tìm mọi cách chỉ rõ rằng Nhật Bản là nước đã gây ra vụ thảm sát Nam Kinh, buộc nhiều phụ nữ Triều Tiên và Trung Quốc trở thành gái giải sầu và đã sử dụng vũ khí hóa học đối với thường dân.
Đúng là Nhật Bản chưa bao giờ tổng kết hậu quả chiến tranh như nước Đức đã từng làm. Thậm chí, một số người Nhật theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa cực đoan còn phủ nhận tội ác chiến tranh mà quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản gây ra cho các nước láng giềng. Đáng tiếc là đôi khi ông Abe lại ủng hộ những người này.
Thế nhưng, tiếp tục cho rằng Nhật Bản vẫn là một mối đe dọa nguy hiểm thì không hẳn là có căn cứ. Lực lượng phòng vệ của nước này đã không nổ súng từ năm 1945. Nền dân chủ và tôn trọng nhân quyền đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội. Bất kỳ người Nhật nào đều công nhận tội ác chiến tranh của đất nước mình. Các chính phủ Nhật Bản đã lần lượt xin lỗi và Thủ tướng Abe cũng đang được hy vọng là sẽ làm như những người tiền nhiệm. Nhật Bản ngày nay theo khuynh hướng chủ hòa bởi vì những ám ảnh của hai vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki vẫn còn đó, nên người dân không ủng hộ phát triển vũ khí hạt nhân.
Hàng năm, Bắc Kinh luôn yêu cầu Tokyo phải xin lỗi về những hành vi của quân đội Nhật trong Thế chiến thứ hai, từ vụ gái giải sầu cho tới các trận thảm sát, cướp đi sinh mạng của vài chục triệu người dân. Với Bắc Kinh, Nhật Bản vẫn chưa công nhận đủ mức độ các tội ác chiến tranh của quân đội Thiên Hoàng, và lời xin lỗi thường niên là một sự kiện quan trọng như muốn khẳng định Trung Quốc chưa sẵn sàng lật sang trang sử mới. Tuy nhiên, một điều quan trọng hơn đối với Bắc Kinh chính là tiếp tục buộc Nhật Bản phải lép vế và phải giữ vị trí của một kẻ bại trận.
Lễ diễu binh với khoảng 20.000 quân nhân và 200 máy bay tham gia trên quảng trường Thiên An Môn là một cơ hội phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc cũng như vị thế và vai trò của nước này trong khu vực, mà bằng chứng là 84% số vũ khí mới lần đầu tiên được Trung Quốc giới thiệu. Theo Nguyệt Sàn The Economist, mọi động thái của Trung Quốc đều có thể ảnh hưởng tới khu vực khi mà những vết thương chiến tranh tại đây vẫn chưa lành. Như bán đảo Triều Tiên vẫn bị chia cắt làm hai, Trung Quốc đại lục và Đài Loan vẫn chia rẽ. Tại cả hai nơi này, căng thẳng quân sự có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Thật phiền vong khi cho rằng người Mỹ có thể giúp kiểm soát tình hình được tại đây. Nhiều người châu Á lo ngại rằng tham vọng bành trướng của Trung Quốc sẽ khiến các cường quốc hay các nước nhỏ rơi vào quỹ đạo xung đột. Thật vậy, khi mà Trung Quốc tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông hay xây dựng các đường bay và căn cứ trên các dạng san hô ngoài khơi Biển Đông, thì mọi mối e ngại đều có cơ sở. Căng thẳng cũng có thể leo thang khi Hoa Kỳ cũng hiện diện tại các khu vực đang có tranh chấp. Hậu Thế chiến II tại Đông Á không giống như tại Tây Âu, không có NATO cũng như không có Liên hiệp châu Âu liên kết các cựu thù với nhau. Như nước Pháp quyết định phát triển hòa bình với nước Đức, kẻ thù cũ xâm lược. Thế nhưng ở châu Á, chuyện này đã không xảy ra. Vì thế, Đông Á không ổn định bằng Tây Âu. Tại vùng Viễn Đông này, lẫn lộn các nước giàu và nghèo, dân chủ và độc tài, và có rất ít các hiệp định về giá trị chung hay thậm chí vẫn chưa phân định được đường biên giới của nhau. Khu vực này có lẽ sẽ phát triển hòa bình và phồn thịnh biết bao nếu như Trung Quốc tìm cách trở thành nước đứng đầu khu vực, không phải dựa trên nền tảng của quá khứ, mà dựa vào cách xây dựng thái độ của nước này ngày nay. Trong quá khứ, Trung Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng và kết cục là Nhật Bản bị đánh bại. Vậy tại sao Chủ tịch Tập Cận Bình không nên rút bài học quá khứ để duy trì bình ổn trong khu vực thay vì lặp lại giai đoạn lịch sử đau thương đó? Je ne t'apporterai que des nouvelles vagues comme d'un autre pays. D'une autre saison, sans que tu le demandes, j'annulerai certains noms, comme on vide le poison contenu dans la dague, et tu pourras bientôt sortir de la maison. Pas un jour l'amour ne t'a pas relancé. Pas un jour où tu n'as lutté contre le sort qu'un amour de malheur, malheur t'avait jeté. Il
t'envoyait encore des signaux de fumée.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Đài Loan dự báo Bắc Kinh sắp lập vùng phòng không trên Biển Đông. Hoa Kỳ cân nhắc việc trừng phạt Trung Quốc sau các vụ tấn công mạng. Hơn 3.000 người tị nạn tới được Vienna, thủ đô nước Áo. Mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ nồng ấm giữa Seoul và Bắc Kinh làm cho Bình Nhưỡng thêm cô lập. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Trung Quốc chỉ định thủ phạm gây xáo trộn thị trường chứng khoán, tình hình chính trị tại Miến Điện và nỗi lo về nợ tại các quốc gia mới trỗi dậy là những chủ đề chính trong một điểm báo ngày hôm nay. Thưa quý vị, truyền hình Trung Quốc liên tục phát đi hình ảnh phóng viên điều tra Vương Tiểu Lỗ của tờ Tài Kinh thú nhận sai lầm khi đăng bài viết gây tác hại nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán vào thời điểm nhạy cảm từ trong nguyên văn. Như vậy là trong vụ thị trường chứng khoán chao đảo, Bắc Kinh đã chỉ định được vật tế thần, theo như hàng tựa nhận định của báo Le Figaro số ra ngày hôm nay. Vương Tiểu Lỗ đã bị chế độ đem ra làm bia đỡ đạn nhằm làm hạ nhiệt cơn phẫn nộ của những người chơi chứng khoán bị mất tiền do những biến động giao dịch gần đây trên các sàn chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến. Vậy tội của anh ta là gì? Le Figaro đặt câu hỏi. Chẳng qua là vì người phóng viên này nổi tiếng có nhiều bài viết điều tra chất lượng đã dám viết rằng các nhà quản lý đang chuẩn bị một kế hoạch để thoát tình trạng giá chứng khoán liên tục sụt giảm hồi tháng 7 vừa qua. Vào lúc đó, chính quyền Bắc Kinh đang khởi động một chiến dịch mua lại cổ phiếu ồ ạt. Trong cuộc săn trừ tà ma này, ngoài Vương Tiểu Lỗ, giám đốc công ty môi giới CITIC Securities và 3 nhân viên bị bắt vì tội tiết lộ thông tin, một đại diện của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc cũng bị bắt với tội danh tham nhũng. Vị đại diện này còn bị cáo buộc nhận hối lộ, giả mạo chứng từ và lợi dụng thông tin mật để trục lợi bất chính. Song song đó, 197 người khác cũng đã bị trừng phạt vì đã tung tin đồn nhảm trên mạng liên quan đến vụ khủng hoảng tiền tệ cũng như vụ nổ kho hóa chất ở Thiên Tân. Những lời thú tội công khai trên truyền hình là một kỹ thuật thường có tại Trung Quốc nhằm bôi trơ trát trấu những ai dám phá vỡ sự hài hòa xã hội, Le Figaro viết.
Le Figaro nhận định rằng việc dựa vào những kiểu phương pháp này cho thấy nỗi lo âu của chế độ trước sự bất ổn của thị trường chứng khoán. Chỉ trong vòng có 2 tháng, giá cổ phiếu tại Trung Quốc bị mất đến 40% giá trị, gây bất an cho hàng triệu hộ gia đình. Đó cũng là những dấu hiệu cho thấy chính quyền đang cố tìm cách dập lửa. Trong khi Bắc Kinh đang vật vã lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư và bình ổn giá cổ phiếu, đã bị mất thêm 8% trong tuần rồi.
Một cách để đánh lạc hướng các luồng chỉ trích đang nhắm vào chính phủ đã không khôn khéo trong việc xử lý khủng hoảng, do bởi trong 6 tháng đầu năm nay, chính quyền đã khuyến khích người dân mua ồ ạt các cổ phiếu thông qua các cơ chế tín dụng ưu đãi và bằng những bài viết gây phấn khích trên truyền thông chính thống. Lượng các nhà đầu tư nhỏ đã tăng lên đến một con số kỷ lục 90 triệu người. Bị cuốn hút theo trào lưu thịnh vượng đó, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc đã không đưa ra các dự báo sụt giá sau khi cổ phiếu đã tăng lên đến đỉnh điểm là 150% cho một giai đoạn là một năm. Vào tháng 6 năm nay, đối mặt với hiện tượng giá cổ phiếu tụt mạnh, phản ứng của chính quyền Trung ương chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề. Các chính sách can thiệp ồ ạt của Bắc Kinh đã biến các sàn chứng khoán thành một thế giới ảo. Các nhà đầu tư luôn trông ngóng vào sự hỗ trợ của chính phủ và luôn tỏ ra hốt hoảng mỗi khi chỉ số mất một điểm. Những người chơi chứng khoán Trung Quốc rất vô kỷ luật và chỉ bám vào sự can thiệp của nhà nước. Ngay khi có dấu hiệu sụt điểm là họ bán ngay lập tức. Ông Xiao Lei, một chuyên gia tại China Security Journal, nhận xét. Cuối cùng, Le Figaro còn nhận thấy rằng cách chơi chứng khoán của người Trung Quốc rất chi là nghiệp dư. Thay vì phải tìm hiểu các thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, thì những người này chỉ dựa vào những luồng thông tin thân cận.
Cũng tại Trung Quốc, nhưng liên quan đến vụ nổ kho hóa chất tại Thiên Tân, báo La Khoa cho biết sau nhiều tuần đấu tranh kiên định và nhờ giới truyền thông vào cuộc, chính quyền Thiên Tân buộc phải nhượng bộ trước các hộ gia đình bị ảnh hưởng từ vụ nổ.
Nhà cửa của những khu dân cư nằm gần kho hóa chất bị nổ đã bị phá tan hoang. Thêm vào đó là nỗi lo mất hết nguồn tài sản tiết kiệm được vì e rằng giá bất động sản có nguy cơ sẽ tụt giảm mạnh sau vụ nổ kinh hoàng trên. Các chủ sở hữu tại các khu dân cư đã quyết định yêu cầu chính quyền thành phố Thiên Tân mua lại bất động sản của họ. Đối phó với thái độ cứng rắn của chính quyền, người dân quyết định mỗi ngày tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ, quy tụ chừng vài chục người, dăng biểu ngữ và hình ảnh các căn hộ bị hư hại. Giới truyền thông cũng đã bắt đầu quan tâm đến câu chuyện của họ. Lạc Hòa cho biết, cuối cùng trước sự quyết liệt của người dân, được truyền thông ủng hộ, chính quyền Thiên Tân đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Các nhà chức trách chấp nhận mua lại các căn hộ theo giá thị trường trước khi xảy ra vụ nổ, cũng như sửa chữa miễn phí cho nhiều căn hộ khác. Theo phân tích của ông Scott Wilson, giáo sư Đại học Swinney tại Hoa Kỳ, chuyên gia về các cuộc biểu tình môi trường tại Trung Quốc, cho rằng sở dĩ chính quyền Thiên Tân có thái độ như thế là do họ bị bối rối, bị đe dọa mất việc làm, và Thiên Tân đã trở thành chủ đề chính trên nhiều trang báo trong nước lẫn quốc tế. Các nhà chức trách địa phương không nằm trong thế thượng phong trên bàn đàm phán, do đó họ buộc phải xoa dịu những người biểu tình. Hết lời dẫn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đề tài châu Á cũng được Lô Mông khai thác nhưng theo khía cạnh chính trị, quân sự. Ngày 8 tháng 11 năm 2015 tới đây, Miến Điện sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do đầu tiên kể từ 25 năm nay. Nhưng càng đến gần ngày bầu cử, nỗi lo cuộc bầu cử bị thao túng theo hướng có lợi cho giới quân sự cầm quyền ngày càng nhiều. Bà Aung San Suu Kyi e rằng bầu cử lập pháp sẽ bị vấy bẩn bởi nạn gian lận.
Le Monde ở trong bài phân tích đề tựa Miến Điện Aung San Suu Kyi trong cái bẫy chính trị quân sự nhận định rằng việc ông Churashue bất ngờ bị cách chức chủ tịch Hạ viện là một tin xấu đối với bà Aung San Suu Kyi, vì như vậy là bà đã mất đi một đồng minh quý giá trong cuộc đua quyền lực. Bởi lẽ sau tổng tuyển cử, Tổng thống nước Cộng hòa Miến Điện sẽ do các nghị viên thuộc hai viện bầu lên. Người ta có thể hình dung ra là nếu như được sự ủng hộ của đảng đối lập NLD của bà Aung San Suu Kyi được cho là có khả năng thắng cử, thì ông Churashue có thể trở thành tổng thống và ông sẽ đề cử bà vào vị trí phó tổng thống. Đương nhiên là với điều kiện hiệu chỉnh tu, ngăn cấm những người kết hôn với nước ngoài phải được dỡ bỏ. Dù sao, bà Aung San Suu Kyi cũng vẫn còn nhiều cơ hội để trở thành chủ tịch quốc hội trong trường hợp đảng chính trị của bà thắng cử. Lãnh đạo quân đội tướng Min Aung Hlaing cũng đã trấn an rằng sẽ không gây cản trở nếu như đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng cử, với điều kiện là cuộc tổng tuyển cử tới đây diễn ra tự do và công bằng, từ trong nguyên văn. Nhưng Le Monde cho rằng vị tướng này phải lập luận ngược lại mới đúng. Chính quân đội phải đảm bảo một tiến trình tự do và công bằng bằng cách ngăn chặn các dân quân tự vệ, tấn công các ứng viên như đã xảy ra cách đây vài tuần. Kế đến là khó khăn ngay trong chính nội bộ đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Cách bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đảng có thể mang đến cho bà nhiều rủi ro, từ việc bà bổ nhiệm tùy tiện các thành viên trong ban điều hành cho đến chính sách người kế thừa trong tương lai để thay thế những vị lãnh đạo cao tuổi. Đó là chưa tính đến việc bà từ chối nhiều ứng viên cho kỳ tổng tuyển cử này, những người từng là cựu tù nhân chính trị nổi tiếng của thế hệ 88. Đây là lớp thế hệ đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 1988 bị quân đội trấn áp dã man. Nói tóm lại là mọi thứ đang diễn ra cứ như là những bài học dân chủ mà Aung San Suu Kyi đưa ra chỉ để áp dụng cho tất cả mọi người, ngoại trừ bà mà thôi, Le Monde được kết luận.
Trở lại lĩnh vực kinh tế, Lezico có bài viết đề tựa báo động về nợ tại các nước mới trỗi dậy. Đồng tiền quốc nội hạ giá và giá nguyên liệu thế giới sụt giảm đang đè nặng lên nguồn thu của các quốc gia mới trỗi dậy. Tình hình còn trở nên đáng quan ngại hơn khi nợ, nhất là nợ công, đã tăng mạnh trong những năm gần đây.
Tờ báo ghi nhận chỉ số thị trường công trái phiếu ở các nước mới trỗi dậy đã bị mất gần 5% giá trị. Nguyên nhân đầu tiên của sự căng thẳng đó là do mối e sợ các nước mới trỗi dậy bị nặng nợ. Theo báo cáo của JP Morgan, phần nợ của các quốc gia này so với tổng thu nhập quốc dân đã tăng lên 33% trong giai đoạn 2007-2014. Điều thế giới lo sợ là các khoản nợ trong khối tư nhân. Đa phần các khoản nợ của nhiều doanh nghiệp tại các quốc gia mới trỗi dậy là nợ ngắn hạn, nhất là tại những quốc gia có mức lạm phát cao như Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn. Những doanh nghiệp này sẽ dễ bị phá sản nếu như thị trường tín dụng khắt khe hơn, theo như nhận định của ông Ronan Plon thuộc Kinvestigation. Và việc này có thể gây nguy hại đến nguồn thu của quốc gia và tạo ra một áp lực quan trọng lên nguồn nợ công của đất nước. Theo nhận định của Lezeco, thì hiện nay nguồn dự trữ ngoại tệ của các quốc gia mới trỗi dậy này đang chịu áp lực của ba yếu tố. Thứ nhất là đồng yuan đột ngột mất giá, kéo theo đồng nội tệ của những quốc gia này cũng bị sụt giá theo. Trong khi đó đồng đô la lại lên giá. Điều đó đã làm tăng thêm mức nợ nước ngoài của các quốc gia này do đa phần đều bị niêm yết bằng đô la. Yếu tố thứ hai là giá nguyên nhiên liệu thế giới sụt giảm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cán cân thương mại và làm suy giảm nguồn thu ngoại tệ của những quốc gia này, vốn dĩ là những nước xuất khẩu. Cuối cùng, lãi suất chỉ đạo tại Hoa Kỳ tăng có nguy cơ gây ra thất thoát dòng vốn tại các quốc gia mới trỗi dậy và gây nhiều khó khăn cho họ hơn trong những kỳ đáo nợ sắp tới.
Vừa rồi là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí Kinh tế với đề tài Nông nghiệp Á Châu trước thách thức biến đổi khí hậu, tạp chí do Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí Kinh tế. Ngành nông nghiệp vừa là nạn nhân của hiện tượng biến đổi khí hậu, thế nhưng cũng lại là nguồn thải khí carbon làm hâm nóng trái đất. Ấn Độ và Campuchia đang tìm cho mình những hướng đi riêng. Đối với Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ nhì trên thế giới, bảo đảm an toàn lương thực cho hơn 1 tỷ dân là ưu tiên hàng đầu. Sau nhiều cuộc cải cách ruộng đất rồi cuộc cách mạng xanh được tiến hành từ những năm 1970, ngành nông nghiệp của Ấn Độ đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu rộng và phải đương đầu với biến đổi khí hậu. Đầu năm 2010, sau mùa mưa và lũ lụt vô cùng tai hại hồi năm 2009, thì chỉ giá nông phẩm tại Ấn đã tăng 17%, giá đường cát nhân lên gấp đôi. New Delhi bắt buộc phải nhập khẩu rau quả và dầu ăn. Các kho dự trữ lúa mì và gạo đề phòng khi mất mùa bị sút giảm đáng kể. Từ đầu thập niên 90, khi mà nền kinh tế Ấn Độ bắt đầu cất cánh, thì nông nghiệp vẫn lẹt đẹt bị bỏ lại ở phía sau với rất nhiều bất cập. Trong lúc mà Trung Quốc sản xuất được khoảng 6 tấn gạo trên 1 hectare một năm, thì sản lượng của Ấn Độ chỉ bằng có phân nửa, tức là chỉ là 3 tấn. Hệ thống dẫn nước vào ruộng vườn bị đánh giá là quá hạn chế, đất đai bị xói mòn do nông dân Ấn Độ sử dụng phân bón quá tải. Một nhược điểm khác là từ hơn 40 năm qua, Ấn Độ đã tập trung quá nhiều vào ngành trồng lúa gạo và lúa mì mà lơ là với các loại thực phẩm khác. Theo một công trình nghiên cứu của Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp và Phát triển CIRAD của Pháp, thì cho dù đã tự lực về mặt nông phẩm, thế nhưng Ấn Độ vẫn phải thường xuyên đối mặt với vấn đề suy dinh dưỡng. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì mãi cho đến năm 2008, trong bảng xếp hạng về an toàn lương thực của thế giới, Ấn Độ chỉ đứng hạng thứ 66, tức là còn thua cả Sudan hay Nigeria. Vẫn có tới 45% trẻ em Ấn Độ bị thiếu dinh dưỡng. Các chính sách trợ giúp lương thực cho người nghèo được đề xuất từ những thập niên 80 đã liên tục nối đuôi nhau ra đời, để rồi tất cả đều đã thất bại. Biến đổi khí hậu hiện nay là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với ngành nông nghiệp của Ấn Độ. Thế nhưng mục tiêu bảo đảm an toàn lương thực cho hơn 1 tỷ miệng ăn đã làm che khuất ưu tiên giảm khí thải carbon, gây hiệu ứng lồng kính. Cho dù là hiện tượng trái đất bị hâm nóng là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến thiên tai và gây thiệt hại hơn cả cho mùa màng và mạng sống của người dân xứ này. Ngay từ năm 1993, thì cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ IMD đã ghi nhận nhiệt độ tại quốc gia Nam Á này có khuynh hướng tăng lên từ 1 cho đến 3 độ C. Tuyết trên dãy núi Himalaya tan chảy làm thay đổi mực nước của hệ thống sông ngòi. Thế rồi mực nước dâng cao đe dọa hơn 5.700 cây số vuông diện tích đất canh tác tại các vùng ven sông. tác động thứ hai là khi mà trái đất bị hâm nóng thì nhu cầu về nước ngọt trong các hoạt động chăn nuôi, trồng trọt gia tăng. Trong lúc ai cũng biết Ấn Độ là quốc gia thường xuyên bị hạn hán. Yếu tố thứ ba gây lo ngại cho các nhà nông học là ô nhiễm môi trường và không khí gây ra một số các bệnh tật, nấm độc hại cho các loại hoa màu. Sản lượng qua đó bị sụt giảm đáng kể. Một công trình nghiên cứu đã được công bố vào tháng 8 năm ngoái của Viện Địa vật lý Mỹ AGU đã chứng minh được rằng trong 10 năm từ 2000 đến 2010, ô nhiễm xuất phát từ lớp vỏ ozone đã gây thiệt hại cho 3,5 triệu tấn lúa mì và hơn 2 triệu tấn gạo của Ấn Độ một năm. Nói cách khác, thì hơn 9% nhu cầu về nông phẩm của Ấn Độ đã không cánh mà bay. Và như vậy là phần ăn của 94 triệu dân sống dưới ngưỡng nghèo khó bị thiếu hụt. Theo thống kê của Tổ chức Đặc trách về Môi trường và Biến đổi Khí hậu trực thuộc Liên Hiệp Quốc GIEC, thì năm 2011, Ấn Độ đã thải ra gần 2.500 tấn CO2 làm hâm nóng trái đất, 14% trong số đó do các hoạt động nông nghiệp tạo nên. Các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi của Ấn Độ làm ô nhiễm mạch nước, đất đai. Ấn Độ lại là quốc gia sử dụng phân bón giàu chất azot nhiều thứ nhì trên hành tinh, chỉ thua có Trung Quốc. Là quốc gia thải khí gây hiệu ứng lồng kính lớn thứ ba trên thế giới, thế nhưng 3 tháng trước hội nghị chống biến đổi khí hậu COP21 tại Paris, thì New Delhi vẫn chưa đưa ra những cam kết cụ thể, cho dù đó là những cam kết không hề mang tính ràng buộc. Đến nay, Ấn Độ vẫn từ chối đề cập đến hồ sơ nhạy cảm này và đã gạt hẳn về nông nghiệp ra ngoài các chương trình đàm phán về khí thải carbon, với lý do New Delhi lo ngại giảm thải khí sẽ buộc nông dân đầu tư vào môi trường và làm cạn bớt các nguồn vốn có thể dùng vào việc mở rộng các hoạt động canh tác. Dù vậy, từ năm 2008, các chính quyền liên tiếp tại New Delhi vẫn luôn hoạch định ra những chiến lược để cho phép ngành nông nghiệp của Ấn Độ đối phó với các hiện tượng biến đổi khí hậu. Trong số đó, phải kể đến các chiến dịch vận động nông dân tiết kiệm nước cho các khâu trồng trọt và chăn nuôi, hoặc là khuyến khích nông gia chọn giống tốt khi trồng lúa hoặc ngũ cốc. Tới nay, chưa một công trình nghiên cứu nào thẩm định một cách đúng đắn về hiệu quả của những chiến lược nông nghiệp đó. Câu hỏi đặt ra là kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 5 năm ngoái, thì Thủ tướng Narendra Modi đã có những biện pháp nào để cải thiện toàn cảnh nông nghiệp cho Ấn Độ? Về điểm này, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Châu Á Asia Centre và cũng là một chuyên gia về Ấn Độ, ông Jean-Luc Racine, trả lời trên đài RFI Pháp ngữ như sau.
Cốt lõi của vấn đề đối với ngành nông nghiệp Ấn Độ từng được một nhà địa lý học của Pháp Pierre Grou đánh giá như sau. Ấn Độ cũng như Trung Quốc và Đông Nam Á là những nền văn minh của lúa gạo. Điều đó có nghĩa là họ đã làm chủ được kỹ thuật dẫn thủy nhập điền để bảo đảm được lương thực cho dân cư. Ở đây, đất canh tác được chia ra làm 3 loại. Phần ruộng đất khô cằn, đất có thể xây dựng các công trình thủy lợi để đưa nước vào ruộng, và những khu vực màu mỡ đã được dẫn nước vào và chỉ còn chờ được khai thác. Xung đột về đất đai từ ngàn xưa bắt nguồn từ tranh giành ảnh hưởng tranh giành quyền khai thác những vùng đất màu mỡ nhất. Thế rồi dưới thời kỳ Ấn Độ bị Vương quốc Anh đô hộ, toàn cảnh nông nghiệp được chia thành hai nhóm rõ rệt. Một bên là những người đi theo và ủng hộ chính quyền thực dân thì được cấp những thửa ruộng rất lớn. Còn phía bên kia là giới tiểu nông. Sau khi giành được độc lập năm 1947, Ấn Độ đã tiến hành một cuộc cách mạng nông nghiệp, giải thể đất đai của các đại điền chủ. Dù vậy, những nhà nông có nhiều ruộng đất vẫn tồn tại và họ là những người có học thức, có đầu óc tổ chức. Số người này đóng một vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp của Ấn Độ. Bên cạnh đó, đại đa số là những người làm thuê, chứ bản thân họ không sở hữu ruộng đất. Để hiểu được những thách thức của nông nghiệp Ấn Độ, chúng ta phải phân biệt rõ cấu trúc của thành phần sống ở nông thôn. Để trả lời câu hỏi, từ hơn một năm nay lên cầm quyền, Thủ tướng Narendra Modi đã làm được những gì để cải thiện đời sống của nông dân thì tôi xin nêu lên vài con số như sau. 60% dân Ấn Độ sống ở nông thôn, nông nghiệp huy động 50% dân số trong độ tuổi lao động, thế nhưng khu vực này chỉ tạo ra có 1/6 tổng sản phẩm thu nhập nội địa. Điều đó có nghĩa là năng suất nông nghiệp của Ấn Độ rất thấp và quốc gia Nam Á này phải huy động một đội ngũ quá lớn chỉ để bảo đảm chưa đầy 17% GDP. Trên thực tế, ông Modi chưa có được những bước tiến ngoạn mục nào trong lĩnh vực này, cho dù là Thủ tướng Ấn Độ luôn đề cao vai trò của nông dân và ông ý thức được rằng không một chính trị gia nào có thể tồn tại nếu không được tầng lớp nông dân ủng hộ. Ông Modi chủ trương ưu tiên cho ngành công nghiệp trong bối cảnh mà ngành nông nghiệp bị khủng hoảng. Vấn đề đặt ra là để phát triển công nghiệp thì Ấn Độ cũng như bất kỳ một quốc gia nào khác cần phải có đất để xây dựng nhà máy, cần phải trưng thu đất để khai thác các quặng mỏ. Vậy tức là New Delhi phải đứng ra làm trọng tài giữa hai mục tiêu phát triển công và nông nghiệp, và trong mọi trường hợp thì đều cần phải có đất để đáp ứng được những đòi hỏi đó, cần tham khảo ý kiến của nông dân.
Bên cạnh yếu tố về khí hậu thì căng thẳng địa chính trị cũng là một mối đe dọa đối với ngành nông nghiệp, không chỉ của riêng Ấn Độ mà còn là của chung thế giới, như là phân tích của giáo sư địa chính trị ông Christian Bouquet, Đại học Michel Montaigne ở thành phố Bordeaux.
Pour les territoires sur lesquels je travaille, la réponse est clairement positive.
Đối với những khu vực tôi nghiên cứu, ngoài yếu tố khí hậu, căng thẳng địa chính trị cũng là một mối đe dọa đối với các nông gia. Tôi muốn nói đến các cuộc nội chiến, đến chiến tranh nổ ra chỉ vì tranh giành đất đai, tranh giành quyền khai thác. Xung đột xảy ra do dân số tăng nhanh trong 30 năm trở lại đây, diện tích đất canh tác cũng như các nguồn nước ngọt thì có hạn. Trường hợp tiêu biểu nhất cho hiện tượng này là xung đột ở Darfur, châu Phi, khi mà nông dân và các nhà chăn nuôi cùng giành đất để khai thác. Từ đó mở ra một cuộc xung đột về sắc tộc. Một quốc gia khác tại châu Phi là Côte d'Ivoire đã kịp thời dập tắt các cuộc nội chiến tương tự như ở Darfur.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, báo cáo của Ngân hàng Thế giới được công bố vào tháng 6 năm 2013 đã nêu rõ là trong trường hợp mà nhiệt độ của trái đất tăng thêm 2 độ C từ nay cho đến năm 2040 và tăng thêm 4 độ vào cuối thế kỷ này, thì an toàn lương thực của thế giới sẽ bị trực tiếp đe dọa. Đối với khu vực Đông Nam Á, báo cáo của Ngân hàng Thế giới quả quyết rằng mực nước biển sẽ dâng cao thêm 30cm trong 25 năm sắp tới, và hậu quả trực tiếp là nhiều thành phố duyên hải sẽ bị xóa tên. Châu Á sẽ khó tránh khỏi hiện tượng nước nhiễm mặn, và kèm theo đó là những hậu quả tai hại cho các quốc gia trồng lúa, đặc biệt là trong vùng đồng bằng sông Mekong. Mực nước dâng cao thêm 30cm, thu hoạch về gạo của Việt Nam chẳng hạn sẽ giảm đi mất 11%. Về phần mình thì tổ chức phi chính phủ Oxfam đã quy trách nhiệm cho ngành nông nghiệp được công nghiệp hóa, tức là hoạt động ở quy mô lớn, từ việc sử dụng phân bón hóa học cho tới việc canh tác những khu đồn điền hàng chục và thậm chí là hàng trăm hecta, thế rồi hiện tượng phá rừng để lấy đất trồng cây cọ phục vụ cho ngành khai thác dầu cọ ở Malaysia hay Indonesia đang đem lại những hậu quả vô cùng tai hại cho nông gia của Đông Nam Á. Campuchia thường xuyên được nhắc đến trong phần tin thời sự quốc tế trước hiện tượng nông dân phẫn uất vì bị tịch thu đất canh tác. 80% nông gia xứ Chùa Tháp thuộc thành phần tiểu nông, mỗi một hộ gia đình chỉ có vài mẫu đất, thế nhưng họ lại là nòng cốt của nền nông nghiệp Campuchia, bảo đảm lương thực cho toàn dân. Sau một thời gian dài gặp rất nhiều khó khăn, gần đây đời sống của các nông gia chuyên trồng tiêu ở tỉnh Campuchia hay là của các nhà trồng cây thốt nốt ở Kompong Su, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 50 cây số về hướng đông, mới vừa được cải thiện nhờ thổ nhưỡng được chính quyền bảo vệ. Một nhà trồng tiêu tại Campos cho thông tín viên đài Pháp ngữ RFI biết, gia đình của ông đã sống nhờ cây tiêu từ ba thế hệ qua. Vào năm 2003, giá một ký tiêu Campos là khoảng 40 xu euro một ký. Giờ đây giá thành được bán ra dao động từ 11 đến 20 euro. Mức sống của gia đình ông đã được nâng cao lên đáng kể. Nhưng nhà trồng trọt này không đủ khả năng để mở rộng diện tích khai thác.
L'investissement de départ sans le prix du terrain, c'est à 20 dollars.
Vốn đầu tư ban đầu không kể giá điền thổ là 20 đô la một gốc cây tiêu. Để khai thác trên hơn 1 hectare, tôi cần trồng 2.500 cây, tức là khoảng 50.000 đô la. Rồi từ đó mỗi năm tôi mở rộng thêm diện tích khoảng 100 mét vuông vì chúng tôi khó huy động được vốn và rất khó đi vay ngân hàng. Bên cạnh đó, mối lo ngại lớn nhất của chúng tôi là các tập đoàn Âu Mỹ và nhất là của Trung Quốc đã và đang đầu tư ồ ạt vào Campos. Chúng tôi không cạnh tranh lại được và rồi tiêu của chúng tôi khi sản xuất ra không bán được vì các nhà sản xuất lớn chiếm hết thị trường.
Các nhà sản xuất cỏ con ở Campos đang phải đối mặt với một thách thức lớn khi mà các tập đoàn của Trung Quốc hay là của Đức ồ ạt đổ vốn vào khu thổ nhưỡng đã được bảo vệ này, để chỉ trong 3 hay 4 năm nữa họ sẽ cung cấp đến 5.000 tấn tiêu đặc sản Campos một năm thay vì 36 tấn như hiện tại. Sự cạnh tranh bất tương xứng đó đang đặt ra một vấn đề rất lớn cho ngành nông nghiệp của Campuchia. Giám đốc điều hành cơ quan hợp tác và phát triển của Pháp đặc trách về khu vực Campuchia và Lào, ông André Pouyes Duplex giải thích thêm.
C'est une des deux clés du développement du Cambodge, la seconde puisque j'ai commencé.
Nông nghiệp là một trong hai chìa khóa phát triển của Campuchia. Chìa khóa thứ nhất là vấn đề nhân sự để nâng cao trình độ tay nghề, kinh nghiệm của người lao động ở xứ này. Chìa khóa thứ nhì là xứ chuột tháp phải duy trì, hay nói đúng hơn là mở rộng mạng lưới nông nghiệp gia đình. 80% dân Campuchia sống ở nông thôn và hầu hết là tiểu nông. Thế nhưng, thành phần đó lại nuôi sống hơn 15 triệu miệng ăn. Chính quyền cần phải thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn với thành thị, đặc biệt là khác biệt về thu nhập giữa người dân thủ đô Phnom Penh với các vùng nông thôn. Kế tới là chấm dứt các biện pháp tịch thu đất canh tác của dân để phục vụ các mục tiêu công nghiệp hay xây dựng. Đó là lợi ích về lâu về dài mà Campuchia cần phải quan tâm.
Hiện tại, Campuchia đang phải nhập khẩu đến 2/3 hoa quả và hơn 40% rau tươi từ những quốc gia khác đổ về. Ngành nông nghiệp chắc chắn sẽ là chìa khóa phát triển của xứ chùa tháp.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội do Minh Anh phụ trách với đề tài lãng phí thực phẩm gây thiệt hại cho Pháp mỗi năm từ 12 đến 20 tỷ euro. Toàn bộ ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Je veux của Jazz. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Toute ma
joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir.